Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của cô Bạch Tuyết. Và tiếp theo xin được sự lắng nghe sự trả lời của cô Thanh Kim Huệ. Thưa cô, xin được nhắc lại câu hỏi, đó là vừa là một người nghệ sĩ, vừa là soạn giả kim đạo diễn, và là một người Phật tử, cô đã vận dụng cái nghệ thuật sân khấu như thế nào để chuyển tải những cái chân lý mà Phật đã dạy đến với mọi người qua lĩnh vực sân khấu một cách cụ thể nhất? Và cô có cảm thấy mâu thuẫn, khó khăn hay không? Và vai diễn nào đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất qua cái đề tài Phật giáo?
Dạ, thật sự thì trước đây thì tôi thì cũng, mình cũng đi theo con đường của Phật là tu sửa. Nhưng mà thật sự thì chỉ nghĩ là tu sửa với cá nhân mình thôi. Nhưng mà bây giờ thì nghĩ rằng mình phải có một chút trách nhiệm gì để hoằng dương Phật Pháp chứ. Thành ra trong thời gian gần đây khoảng 1-2 năm thì Thanh Niên Huệ có viết một số bài tân cổ nói về Phật Pháp, rồi viết một vở tuồng là Tham Tiền Niệm Phật, là do thầy Chân Tín chủ nhiệm và đã thực hiện, thì quý Phật tử cũng rất là thích cái vở đó. Còn cái vai mà Thanh Kim Huệ tương đối tạm thời là thích trước đây thì là vai công chúa Gia Du Đà La trong vở Bước Chân Xuất Thế của thầy Thích Minh Giới thực hiện, nói về Đức Phật Thích Ca. Thì tôi nghĩ rằng người nghệ sĩ thì bây giờ tôi xác định mình phải làm một cái gì, thì tôi nghĩ thì mình cố gắng viết được cái gì thì viết, cũng như thực hiện được cái gì thì thực hiện, tất cả thì để dành cho Phật Pháp, để cho mọi người được có lợi ích từ những cái bài ca của mình hay là những cái vở diễn của mình, thì coi như là cái trách nhiệm của người Phật tử. Mà mình cảm thấy rằng với người nghệ sĩ thì điều đó nó thuận lợi, là vì tiếng nói người nghệ sĩ thì nó được người ta yêu mến và lan truyền rộng ra, thì tôi cảm thấy cũng không có gì khó khăn thầy.
Dạ.
Dạ.
Xin cảm ơn cô, và chúng tôi muốn dành riêng một câu hỏi này để cho cô Thanh Kim Huệ tiếp tục trả lời. Và kính thưa quý vị, khi chúng tôi đặt cái câu hỏi này ra thì cô rất nhiều lần gọi điện và cô nói thôi thầy ơi, đừng có hỏi cái câu hỏi này, nó động đến cái nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà kính thưa quý vị có thấy cô Thanh Kim Huệ là một Phật tử hết sức xuất sắc đúng không ạ? Quý vị có đồng ý điều này không? Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì cô đã áp dụng được lời Phật dạy vào trong cuộc sống gia đình và biết hóa giải tất cả những cái nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi nghĩ niềm đau này cũng như bao niềm đau khác, quả chăng có đau hơn là đứng về góc độ của đấng sinh thành nên gọi là đau. Và câu hỏi như sau: cách đây không lâu thì gia đình cô gặp phải một cái chuyện đau buồn, đó là đứa con gái mà cô thương yêu nhất đã vĩnh viễn ra đi. Mà chúng tôi cũng được biết là cái cô bé này thì rất là xinh và cũng được cái sự thương yêu của cô rất nhiều. Đứng về góc độ là một người mẹ thì đây quả thật là nỗi đau vô hạn. Nhưng để đứng về góc độ là một người Phật tử thì cô đã làm gì để chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau ấy? Rút ra được bài học gì về cái định luật vô thường mà Phật đã dạy trong trường hợp của gia đình mình? Xin cô vui lòng cho biết.
Thật ra thì khi thầy đề nghị hỏi câu hỏi này thì tôi tính là tôi không muốn trả lời. Nhưng mà vì thầy cũng có dẫn ra nhiều cái trường hợp còn đau khổ nhiều hơn nữa. Nhưng mà thầy nói là thôi cô cứ nói đi, cô nói đi, như là cô hiểu được cái gì cô nói để giúp cho những người cùng gánh ngộ với cô họ thức tỉnh, coi như để cho người ta tỉnh lại. Thì sau khi suy nghĩ thì tôi cũng mới nhận lời. Thì tôi nói với thầy thôi thầy ơi, con thì cũng không có giác ngộ gì nhiều lắm đâu thầy, là con chưa có phải là cái người giác ngộ hoàn toàn. Nên thôi thì con áp dụng được cái gì trong cuộc sống mà để con hóa giải cái đau khổ thì con nói cái nấy thôi, chứ con thật ra con chưa có đạt được cái gì hết. Thì các thầy mới nói thôi cô cứ nói, bởi vì biết đâu những cái tiếng nói của cô, cái ý tưởng của cô sẽ giúp cho những người cùng cảnh ngộ như cô họ tỉnh. tỉnh thức lại. Thì bây giờ tôi xin nói là cái cảm giác đầu tiên khi mình mất một người thân, thì bấy lâu nay thì tôi theo Phật từ năm 14 tuổi tới bây giờ thì cũng là 30 năm rồi. Thì tôi cảm giác đầu tiên mà được cái tin như thế, đã biết được trong gia đình mình một người con thương yêu nhất của mình vậy, là tôi ghét Phật lắm. Thật sự tôi nói là ủa, công mình tu uổng quá. Cái công mình tu bấy lâu nay để làm cái gì? Mà tại sao người thân của mình Phật không cứu? Tôi đau khổ mà tức. Nhưng mà tôi suy nghĩ, tôi nói mình cố gắng mình tu để làm cái gì bây giờ đây, mà trong khi người thân của mình mất đi, mình cầu khẩn Phật mà bao nhiêu điều, bao nhiêu lần mà Phật cũng không cứu được người thân của mình hay sao? Tôi hụt hẫng ghê lắm. Tôi tức, cảm thấy tức tối trong lòng mà không có cái gì mà diễn tả cho được. Thì tôi mới tìm lại những cái kinh sách để mình tìm hiểu lại, để coi mình có thể có cái chỗ nào mình chưa hiểu để mình hóa giải cái này hay không. Thì dần dần coi rồi bình tĩnh trở lại, dần dần xem thì mình hiểu rằng Đức Phật nói định luật vô thường, thì con người sanh ra thì phải sanh lão bệnh tử. Rồi suy nghĩ là ngay cả mình nè thì cũng vậy thôi, thì tới một lúc nào đó thì mình cũng phải mất thôi, thì người đi trước người đi sau thôi. Thì các thiền sư hay là các thầy đã nói đời này như là giấc mộng, mà mình đã biết là mộng thì còn đau khổ để làm gì, phải cố gắng hóa giải chứ. Thì tôi tự mình cố gắng hóa giải, trong khi đó mình bám vào Phật. Bởi vì tôi nghĩ rằng thì thôi, không ai hơn Phật, là Phật là một cái phao. Bởi vì Phật sau khi hiểu thêm một mức nữa thì đạo Phật á là đạo diệt khổ, theo tôi hiểu là đạo diệt khổ. Cho nên là tôi suy nghĩ tại sao diệt khổ, diệt khổ là như thế nào, thì mình nghĩ rằng khi mình hiểu được định luật vô thường, hiểu được sanh lão bệnh tử, hiểu tất cả mọi người ai đến rồi cũng phải đi, thì mình cố gắng dẹp bớt những cái ưu phiền khổ não, bám vào Phật. Thay vì một niệm đau khổ thì mình chuyển thành là một cái lời niệm Phật, thay vào đó giống như là một cái câu niệm Phật để mình quên đi những cái đau khổ. Thì dần dần tôi cảm thấy rằng mình có an lạc. Dần dần hiểu ra thì mình thấy an lạc. Bởi vì nhìn lại chung quanh, người nào cũng như mình cả mà, đâu có ai ngoại lệ. Hiểu ra thì bữa nay gia đình mình mất người thân, nhưng ngày mai rồi bạn mình cũng có người mất người thân. Tất cả ai cũng phải đều có hết, mà người ta còn khổ hơn mình nữa kìa. Mình đây khổ đây, nhưng nhiều người khác còn khổ hơn mình nữa. Thôi thì mình làm cái gì để giúp đỡ cho mọi người. Tôi nghĩ rằng khi mình là một Phật tử thì tôi xác định là mình nên làm, dù với khả năng của mình, dù là một chuyện nhỏ nhất, để mình làm có lợi ích cho người khác, thì đó là mình làm đúng theo lời Phật dạy đó quý vị. Vì tôi nghĩ rằng đạo Phật không phải là một cái gì quá xa vời, và ông Phật không phải là một cái ông gì mà quá cao để cho mình giới hoài không tới được. Mà tôi nghĩ ông Phật là một cái gì đó gần gũi lắm, bình thường lắm. Như mình làm một suy nghĩ một chuyện thiện, mình làm một chuyện thiện giúp cho người khác thì cái đó là Phật đó. Còn khi tâm mình nghĩ cái hờn giận hay mình chất chứa một cái gì đó thì đó là tôi gọi là tâm ma. Thì các thầy đã dạy thì tôi đã thấm thía cái câu đó. Cho nên tới ngay giờ phút này ngồi tại đây với quý vị như thế này, tôi cảm thấy tâm tôi rất là bình yên, rất là bình yên. Và tôi nghĩ rằng bài học càng cao, cái lớp học càng cao thì bài thi càng khó. Có lẽ là do nên mình muốn đi theo con đường của Phật, mà quyết tâm đi theo con đường Phật thì Phật phải cho mình những cái đó để cho mình trui rèn cái tâm trí của mình lại. Tôi nghĩ là như vậy. Và tôi cố gắng hết sức để làm. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ làm hết tất cả sức mình, bất cứ cái gì. Hồi xưa đó, thật là qua cái sự kiện này, nói thêm như thế này, qua sự kiện này thì quý vị cũng biết là đối với phụ nữ thì cũng vấn đề tiền bạc thì mình thật ra cũng là tôi quý trọng lắm. Cứ như là bị mình làm đồng tiền cũng cực khổ quá, cho nên là tôi rất là ke ra các khác, coi như là mình ham tiếc đồng tiền lắm. Nhưng mà qua cái sự kiện này, một sự kiện lớn lao như thế này, mình cảm thấy rằng thật ra bây giờ đồng tiền nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm, thì mình có thể sử dụng cái đồng tiền đó để mình làm cái gì lợi ích cho mọi người. Chứ hồi xưa thật sự là tôi còn bám vào đồng tiền dữ lắm đó quý vị. Bám, còn giữ chặt. Bởi vì nghĩ là đồng tiền là núm ruột mà. Tuy rằng mình là Phật tử, mình cũng tu, mình cũng bố thí đó, nhưng mà cái tâm vẫn còn bám dữ lắm. Nhưng sau sự kiện này rồi thì tôi thấy là mình đã buông xả thật sự. Bởi vì mình thấy không còn cái gì để mà mình quá bám để làm gì, để rồi đau khổ. Cho nên từ đó tôi học thêm một chữ nữa là chữ xả và chữ buông bỏ đó quý vị.
Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng không biết mình phải nói cái ý kiến gì thêm trong cái phần trả lời của cô Thanh Kim Huệ, bởi vì một cái ý nghĩ và một cái hành động hết sức tuyệt vời. Không phải ai cũng có thể làm được như vậy, mà đặc biệt là một người có thể dùng lại từ là trước kia là rất là keo. Nhưng mà sau khi trong qua một cái biến cố có thể nói là lớn nhất trong cuộc đời của cô, thì cô đã học được một cái chữ, đó là chữ xả, và luôn tùy hỷ đối với mọi việc làm tốt đẹp. Chúng tôi cũng rất muốn học hỏi được cái điều này ở nơi cô. Và trở lại vấn đề thì chúng ta thấy được rằng qua hai cách trả lời của hai cô Phật tử của chúng ta, cũng là hai người nghệ sĩ, có một cái điểm chung là họ quyết tâm học Phật, thực hành lời Phật dạy, và đó là để tự độ cho bản thân mình. Và họ muốn một cái rộng rãi hơn, một cái bao la hơn, đó là độ tha cho tất cả mọi người, bằng cách sử dụng cái nghề nghiệp của mình, bằng cách sử dụng cái khả năng thiên phú của mình, bằng cách sử dụng những cái ngôn từ, những cái chất giọng mà nghe rất giống như là chư thiên. Mặc dù chúng tôi chưa nghe chư thiên hát bao giờ, nhưng mà nghe quý cô hát cũng cảm nhận được, cũng chia sẻ được những cái nỗi niềm, những cái tâm sự, và cũng qua đó cũng có thể gọi là thấm dần dần vào trong máu, trong thịt mình những cái lời Đức Phật dạy. Những cái lời Đức Phật dạy. Và chúng tôi có một cái ấn tượng đối với cô Bạch Tuyết qua cái vai diễn đó là Thái Hậu Dương Dân Nga. Mà quý vị biết rằng khi mà những cái động tác vũ đạo của cô đó, và những cái bước đi, những cái cách quay đầu, những cái liếc mắt, những cái nhìn, nó làm cho chúng tôi có một cái cảm xúc hết sức là lạ lạ. Nó lân lân trong người, giống như mình đang là con người của cái thế kỷ đó vậy đó. Cho nên là trong cái vở tuồng đó, nó cũng làm cho mình có thêm một cái nữa là hãy biết sống vì mọi người, và hãy nên có một cái quyết đoán trong cuộc sống. Bằng cách là Thái Hậu Dương Dân Nga là một người nữ quý vị, nhưng mà dám trao quyền bính lại cho một người tướng lĩnh mà bà cảm thấy đó là người có thể giữ và dựng được cơ đồ của nước Đại Việt. Và cái vai diễn mà để lại trong tôi cái ấn tượng đối với cô Thanh Kim Huệ, đó là cái vai diễn trong vở tuồng Lan và Điệp. Lan và Điệp. Ngày xưa khi cô còn đóng với lại nghệ sĩ Chí Tâm á, thì chúng tôi đã được nghe, chưa xem mặt nhưng mà nghe chúng tôi hỏi những người bà, những người lớn tuổi xung quanh, ai mà hát mà diễn xuất sao hay vậy. Thì bây giờ mới thấy ra đây là cô Thanh Kim Huệ. Trong nhân dịp hôm nay thì cô có thể hát lại một vài câu trong cái vở tuồng đó để cho quý Phật tử được biết không ạ?
Xin được hát một lớp giọng cổ trong vở Lan và Điệp để hầu quý thầy và quý vị. Đó, nhạc thời lại trỗi nữa đó quý vị.
Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Chắc tại người ta giàu, người ta đẹp, nên anh đắm, anh say, anh mơ, anh mộng, đâu còn nhớ chi người con gái nhỏ quê nghèo. Ở cuộc công tôi mòn mỏi đợi chờ, đốt ngón tay đếm từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa tu. Nhưng từ nay thì sợ lá vàng rơi, thôi mong con che sổ trên cành me cao dòng hồ. Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi, mà ra bên ngó mong rồi hờn giận con đò. Không còn bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu. Có vợ rồi nên tử tế vì người ta, vì đời con gái một lần gian vợ là cả đời ốm sầu khổ. Không biết tới chừng đó rồi tôi có qua được bên này phụ giúp một tay, hay là tôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc. Khóc mừng người ta trăm năm hạnh phúc, và khóc cho tôi sao duyên phận bé bàng. Nước đã theo dòng sao biển đông bát ngát, mà đám lục mình còn trôi giạt lông đông. Đâu có ai đưa con sao qua sông, mà sao con sao khổ lòng bay xa.
Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của cô Thanh Kim Huệ. Và một câu hỏi riêng cũng là câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn đặt trong chương trình hôm nay đối với cô Bạch Tuyết. Xin cô hoan hỷ. Thưa cô, ở góc độ là một người nghiên cứu Phật học, đồng thời cũng là một Phật tử, theo cái quan điểm riêng của mình, xin cô vui lòng cho biết và chia sẻ đến với quý Phật tử hiện nay cái vai trò của người Phật tử phải làm gì để thích nghi với sự phát triển của đạo Phật trong cái thời kỳ hội nhập trên tinh thần của Đức Phật dạy.
Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa quý vị. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng và rất là lớn mà tôi không tin rằng mình có thể đáp ứng được. Tuy nhiên ở cái vị trí của một người hoạt động cái nghệ thuật sân khấu dân tộc, cho phép tôi có một vài cái thông tin rất là nhỏ về phía tôi, mà tôi cũng sẽ lấy từ bản thân tôi để mà tôi thông tin lại với quý vị. Không phải chỉ vào thời Việt Nam sau chiến tranh phát triển, và chúng ta cần phải giống như là nhà nước nói là phải vươn ra biển lớn, mà bản thân tôi mới nhìn lại cái đạo Phật ở trong tôi, mà cũng đã từ lâu rồi. Từ khi mà cả thế giới bùng nổ thông tin và mạng lưới thông tin toàn cầu mà chúng ta gọi là tin học, là Internet, và hiện nay đó những người trẻ hầu như là bị hút vào trong đó, và thậm chí say mê còn hơn cả họ say mê cái ma túy nữa. Và trên một số những quốc gia đó thì đã có những xuất hiện những cái bệnh và bệnh ghiền Internet, và có những đứa trẻ, có những người trẻ và có những người lớn cũng đã chết vì suốt ngày suốt đêm ngồi ở Internet để chơi game hoặc là để đi tìm kiếm thông tin. Tôi có cái suy nghĩ là Phật giáo là một trong vài tôn giáo lớn trên thế giới, và đặc biệt tôn giáo Phật giáo mà như là nhà bác học Einstein nói đó. Tôi có một người bạn làm luận án tiến sĩ Phật học ở tại Đại học Cambridge ở London, và ông có được cho nghiên cứu cái tài liệu của nhà bác học Einstein mà không có công bố. Có một câu của nhà bác học Einstein được công bố, đó là câu: ở chỗ nào mà khoa học ngừng thì Phật giáo đi tới. Và có một câu nữa, nếu mà có một cái tôn giáo nào thỏa mãn được khoa học thì tôn giáo đó là Phật giáo. Nhưng có một câu rất quan trọng mà không được người phương Tây phổ biến. Sau này khi tôi tìm hiểu thì tôi tin rằng bao giờ người phương Tây cũng muốn dẫn đầu mọi thứ ở trên thế giới, dẫn đầu nhân loại. Cho nên có cái câu nói của nhà bác học Einstein mà họ không có đưa ra cho đại chúng biết. Ông nói rằng nếu tôi có được làm chút ít gì cho khoa học thì đó là nhờ Phật giáo. Tôi nói như vậy không phải để nói rằng cái đạo Phật mà tôi đang theo đuổi là nhất thế giới. Khi nào mình nghĩ rằng mình nhất thế giới thì lúc đó chính là tai họa đang ở trong mình. Trong tôi chỉ biết rằng có một đạo Phật hết sức là trí tuệ. Thí dụ như Đức Phật nói rằng Ngài chưa hề nói không có nỗi khổ. Ngài nói rằng có nỗi khổ, và Ngài dạy chúng ta hãy nhận ra nỗi khổ và hãy làm sao để không còn khổ nữa bằng chính sức lực nội tại của chúng ta, bằng chính trí tuệ của chúng ta, bằng sự ngày càng không ô nhiễm của chúng ta và bằng sự kiên trì tinh tấn hằng mỗi ngày giờ của chúng ta. Đó là cái đạo Phật tôi đang theo và tôi... Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cho phép tôi nói thêm một chút nữa hả thầy ha?
Dạ. Dạ. Xin mời cô cứ chia sẻ với quý Phật tử.
Dạ, tôi đã áp dụng trong tôi như thế và tôi cảm nhận rằng Đức Phật Ngài chưa từng nói điều gì mà không có xảy ra. Cũng giống như cách đây 2000 năm, Ngài dặn quý tỳ kheo mỗi lần uống nước trong hãy niệm chú, bởi vì đôi mắt chúng ta không thấy, có những sinh vật rất nhỏ và chúng ta vì sự khác của chúng ta mà chúng ta giết người. Cho nên chúng ta vì như vậy phải xin phép người ta, tôi vì sự sống của tôi mà tôi làm tổn thương quý vị. Để 2000 mấy trăm năm sau, những nhà bác học phát hiện ra rằng có virus, có vi trùng. Và ngay cả trong hạt bụi, Đức Phật nói rằng cũng là những nhân duyên giả hợp. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy những nhà bác học nói rằng ngay cả trong từng hạt bụi thì cũng có từng phần rất nhỏ hợp lại với nhau, mặc dù hạt bụi đó phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy được. Quý vị ơi, khi mà tôi đọc những cái tư liệu và nghiên cứu của nhà bác học, tôi có dịp đọc ở bên London, tôi ngồi tôi khóc một mình tôi và tôi cảm thấy rằng con không biết nói bao nhiêu lời để con biết ơn Tam Bảo, con không biết nói bao nhiêu lời để con nói với Đức Phật rằng nhờ có Ngài mà con được thoát khổ và con được tự tin. Tôi có thể chia sẻ với quý vị rằng cho đến hôm nay tôi không có một nỗi sợ hãi nào hết, kể cả cái chết. Bởi vì tôi học Phật dạy và tôi áp dụng như thế, và tôi cũng thật sự tôi quá hạnh phúc. Quý vị tha lỗi cho tôi nếu mà tôi có nói quá, nhưng mà trong cái tinh thần của Phật giáo và trong cái sự từ bi của quý thầy, hôm nay là ngày mà con cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời tu tập của con trong suốt gần 50 năm nay thầy à. Bởi vì con có thể chia sẻ những điều rất là chân thật trong tấm lòng con, trong cả cuộc đời của con, của gia đình con. Thậm chí con nói lời biết ơn ông bà cha mẹ con. Không biết khi mà hoài thai con đó, ba mẹ con, ông bà con đã sống thật tốt với cuộc đời như thế nào để con hiện diện ở trong đời mà con có được Pháp Phật và con được học Phật và con dùng được một chút, tuy rằng rất một chút, của những lời Phật dạy. Nhưng mà con thấy con với từng hạt bụi, con với từng cỏ cây, từng sinh vật, con với toàn thể cái thế giới này đều tự do và đều có quyền sống rất đẹp như nhau. Dạ chắc con nói gì được, trong thời hội con nói lan man nữa.
Dạ xin cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, có trong cái phần trình bày của cô Bạch Tuyết, chúng tôi có để ý một câu, đó là cô dám khẳng định với đại chúng hôm nay có mặt gần 3.000 người khắp mọi miền trên đất nước về đây, là ngay cả cái chết cô cũng không sợ. Kính thưa quý vị, nỗi sợ hãi là một trong những cái lo lắng, cái khổ đau nhất của con người khi bắt đầu sanh ra và đến khi cận kề cái chết. Còn nhỏ thì sợ ma nè, rồi bắt đi học rồi sợ đi học nè. Lớn lên một chút thì trai thì sợ không lấy được vợ, gái thì không lấy được chồng. Rồi một chút xíu nữa thì sợ không thành danh, không có sự nghiệp, không có địa vị. Nói chung là tất cả đều khổ hết. Nhưng mà cái khổ lớn nhất của đời người đó là chết. Nhưng mà ở đây Phật tử nghệ sĩ Bạch Tuyết, pháp danh là Diệu Lộc, đã cho chúng ta thấy được rằng là người Phật tử tu tập pháp môn của Đức Phật, chúng ta dám mạnh dạn khẳng định. Khẳng định không phải là thể hiện cái tôi của mình, mà khẳng định để chúng ta hướng tới nó và chúng ta sẽ làm được nó. Chúng ta sẽ làm được điều đó. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ thông cảm và tiếp nhận cái sự chia sẻ hết sức chân thành của cô Bạch Tuyết, để trên cái bước đường trở về bảo sở, trên cái bước đường trở lại chính mình, chúng ta sẽ vượt qua cái nỗi khổ lớn nhất của đời người, đó là khổ vì sợ chết. Và một cái ý nhỏ chúng tôi muốn trao đổi với cô Thanh Kim Huệ là trong chương trình hôm nay, được biết là sau chương trình này cô sẽ phải bay ra Đà Nẵng để đi diễn, cho nên thời gian rất là hạn hẹp. Chúng tôi cũng dành cho cô một câu hết sức là nhỏ, cô có thể chia sẻ cũng như nhắn gửi gì đến quý Phật tử sau cái chương trình này hay không?
Thì theo riêng bản thân tôi nhận thấy thì mình phải tu quý vị ơi.
Dạ. Yeah. Cái đó là thiết thực nhất đó quý vị. Tu mới đi đến được cái chỗ là không có còn sợ chết nữa. Vậy là hai người này có rơ với nhau rồi, bổ sung cho nhau rồi.
Bởi vì không biết tu khổ lắm. Bởi vì Phật là một cái phao, cái phao cứu mình khi mình sắp chết chìm. Thì giờ may quá có ông Phật thì mình cứ bám vào đó mình tu. Bám. Thì mình nghĩ theo Phật đi. Tôi nghĩ rằng thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng theo Phật thì cảm thấy mình có tất cả đó quý vị. Có tất cả, thật sự có tất cả. Thì may quá trong cuộc đời này mình được gặp ông Phật. Bởi nghĩ nếu mà không có Phật thì cuộc đời này cảm thấy nó cũng tối tăm lắm. Tối tăm lắm. Bởi vì khi khổ mình không có cái gì để mình giải tỏa cái khổ này, rồi mình cũng không biết mình như thế nào, thì cảm thấy thật sự là mang ơn Đức Phật vô cùng. Cho nên chỉ nói với quý vị một câu là cũng nhắc luôn cả tôi nữa là mình phải tu quý vị ơi.
Vâng, xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ rất là thân thiết đến với toàn thể quý Phật tử. Và xin được cảm ơn hai cô rất nhiều. Tiếp theo chương trình thì phần cuối cùng, để kết thúc chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy Thích Chân Tín có đôi lời nhận xét về cái trường hợp của hai nghệ sĩ Phật tử trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 7 này. Xin thành kính cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 7 này, chúng ta đã được nghe hai nghệ sĩ Bạch Tuyết và Thanh Kim Huệ nói về cuộc đời tu tập của mình. Kính thưa quý vị, ngay từ đầu trong chương trình chúng tôi đã nêu ra có hai phần, có nghĩa là có hai hạng người. Hạng người thứ nhất là từ tối đi ra sáng, hạng người thứ hai là từ sáng là đi ra sáng. Thì hạng người từ tối đi ra sáng là những hạng người có quá khứ tội lỗi, hoặc đau khổ, hoặc bất hạnh, vân vân. Nhờ Phật Pháp mà họ hồi đầu, hoặc là tìm được an lạc, hạnh phúc. Còn hạng người thứ hai là từ sáng đi ra sáng. Những người này có quá khứ tốt, cuộc sống khá giả, có địa vị giàu sang. Nhưng nhờ nhận thức được sự vô thường của cuộc đời và hiểu biết Phật Pháp nên cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi thấy hai nghệ sĩ này thuộc về hạng người là từ sáng là đi ra sáng. Kính thưa quý Phật tử, thì qua những cái tâm sự của hai nghệ sĩ, chúng ta thấy từ khi hiểu biết Phật Pháp, áp dụng lời Phật vào bản thân, gia đình và nhất là trong lĩnh vực hoạt động về nghệ thuật, đã gặt hái được rất nhiều cái kết quả tốt đẹp. Chúng tôi thấy cái phương diện về nghệ thuật là một trong những phương tiện có thể chuyển tải được lời Phật dạy đến với quần chúng một cách rất tích cực và rất dễ. Chúng tôi lấy thí dụ, ngay như bản thân chúng tôi hoặc là quý thầy khi đi đâu thuyết pháp, thì với cái số thính chúng theo chúng tôi nghĩ thì chưa chắc đã hơn các nghệ sĩ. Những nghệ sĩ nổi tiếng thì khi đi tới đâu thì hình như là quần chúng người ta rất ái mộ. Điển hình như cô Bạch Tuyết với cô Thanh Kim Huệ, quý vị có đồng ý không? Là đi tới đâu cũng có người ngắm hết á. Và theo chúng tôi nghĩ thì những nghệ sĩ này nếu hiểu biết Phật Pháp và có những cái tâm nguyện hoằng pháp qua những cái lời ca tiếng hát sẽ đạt được kết quả rất là cao. Bản thân của chúng tôi ngày từ năm 1970-71 thì xin thưa quý vị, cái thời đó đó là những nhà mà có được cái tivi, mà hồi đó tivi trắng đen cũng là hiếm, và cái radio đó bây giờ gọi là đài đó cũng rất là hiếm. Thì nhà chúng tôi thì lúc đó không có những cái thứ này, mà chúng tôi lại rất là mê, là mê nghe những cái bản nhạc hồi đó gọi là tân cổ giao duyên, không biết có phải đúng không cô Thanh Kim Huệ. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi rất là mê cô Thanh Kim Huệ. Mê ở đây là mê giọng hát chứ không phải mê người. Quý vị biết là hồi đó thường thì đài nó phát vào cái khoảng hình như là 4 giờ rưỡi hay là 5 giờ gì chúng tôi cũng không nhớ, lâu quá rồi. Mỗi lần mà có nghe nói là Thanh Kim Huệ với hồi đó Thanh Tuấn hay là Minh Vương gì đó, cứ thường thường là hát cặp, chúng tôi mê lắm, cứ nghĩa là tới giờ đó là bỏ hết rồi để đi nghe đó. Mà đâu có ở nhà mình đâu có đâu, cũng phải đi đến nhà người ta mà nghe. Thì chúng tôi thấy rõ ràng rằng như bản thân của mình ngày đó cũng đã mê là những cái lời ca tiếng hát như thế. Thì trong quần chúng chắc chắn rằng cũng có rất là nhiều người cũng ham thích. Có người thì thích về tân nhạc, có người thì thích về cổ nhạc. Và thậm chí cho bây giờ chúng ta thấy cải lương hoặc là phim ảnh, thì đây là những cái phương tiện mà hoằng pháp rất là tốt. Chúng tôi mong rằng là trong tương lai hai nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng như Thanh Kim Huệ sẽ có thêm nhiều những bài ca hoặc những vở cải lương hoặc là những bộ phim mang cái tính chất Phật giáo để góp phần hoằng truyền Phật pháp đến với quần chúng. Thì chúng tôi hy vọng là cái việc này trong tầm tay của các cô, và các cô sẽ làm được và góp phần cùng với quý thầy để hoằng pháp lợi sinh. Xin thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn hai nghệ sĩ đã dành thời gian rất quý báu đến đây để tham dự cái chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 7 này. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý cô và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc và đạo tâm kiên cố tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 7 năm 2007 đến đây đã kết thúc. Và thay lời những người thực hiện chương trình, chúng con xin được cung kính tri ân chư tôn đức tăng ni đã quan lâm chứng minh và cho đôi lời nhận xét hết sức là thân thiết và đầy tình đạo vị. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng như chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến hai nghệ sĩ Phật tử Bạch Tuyết và Thanh Kim Huệ. Thay lời ban tổ chức chương trình, chúng tôi chân thành cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của hai nữ nghệ sĩ Phật tử. Chúng tôi rất hoan hỷ vì trong chương trình hôm nay, sự nhiệm màu của Phật pháp đã mang đến cho chúng ta buổi gặp gỡ, trao đổi thấm tình đạo vị. Có thể những sẻ chia này sẽ mang tính chất khách quan, song trên bình diện Phật học chúng ta hãy lắng nghe, hiểu và đồng cảm với những nhận định ấy. Chúng tôi, những người làm chương trình này, mong muốn mang đến cho quý vị được chút an lạc, niềm tin trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thông qua những nhân vật cụ thể mà điển hình trong giới văn nghệ sĩ là sự hiện diện của nữ nghệ sĩ Phật tử Bạch Tuyết và Thanh Kim Huệ. Thành tâm kính chúc quý cô luôn được sức khỏe, an lạc, tinh tấn trên con đường học Phật. Xin chân thành cảm ơn hai cô. Và cũng xin chân thành cảm ơn sự tham gia của quý Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 44 này. Nguyện cầu hồng ân chư Phật sẽ gia hộ cho quý vị có được sức khỏe, tinh tấn, an lạc trong 7 ngày tu niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình có một phần quà và một bó hoa để gửi đến cho hai cô. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy Thích Chân Tín cùng sư Ngộ Chân Thành.
Sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh vạn sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Thank you. với những ngày đang sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước bỏ sau lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh vạn vũ trụ đón nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh vận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt da, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ vui. Vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ vui. Vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu.